Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What are mouths for? Là sách bảng có các nắp lật, dành cho trẻ nhỏ từ khoảng 1 tuổi, do Abby Wedgeworth viết và Emma Randall minh họa. Cuốn sách thuộc bộ Training Young Hearts của The Good Book Company. Một bộ sách cơ đốc hướng đến việc giúp cha mẹ dạy hành vi thường ngày bằng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với lứa tuổi chập chững. Trọng tâm của sách không chỉ là bảo trẻ không cắn, không nói dối hay không nói lời làm tổn thương người khác. Sách bắt đầu từ một câu hỏi tích cực hơn: Chúa đã tạo miệng của chúng ta để làm gì? Qua các tình huống quen thuộc và phần mở nắp tương tác, trẻ được gợi nhắc rằng miệng có thể dùng để ăn hôn, hát, nói thật, nói yêu thương và xin lỗi. Sau đó, sách kết nối việc sửa sai với gương của Chúa Giê-xu, sự tha thứ và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, đây vừa là sách tương tác cho trẻ, vừa là công cụ để người lớn nói về kỷ luật, ân điển và sự thay đổi trong các khoảnh khắc hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đổi trọng tâm từ cấm đoán sang mục đích tốt đẹp của cái miệng. Điểm cấu trúc quan trọng của What Are Mouths For? Là sách không dừng ở việc liệt kê các hành vi cần ngăn lại. Trẻ nhỏ thường gặp những lời nhắc trực tiếp như không cắn, không nói dối, không nói lời xấu. Những lời nhắc ấy cần thiết, nhưng nếu đứng một mình, chúng chỉ nói cho trẻ biết điều không được làm. Cuốn sách đi thêm một bước, đặt câu hỏi về mục đích của cái miệng theo cách một em bé có thể hiểu. Miệng được tạo ra để nhai, trao nụ hôn, hát, nói sự thật và xin lỗi. Cách diễn đạt này tạo ra một đối chiếu cụ thể giữa hành vi gây hại và những việc tốt có thể thay thế nó. Về mặt giáo dục, sự đối chiếu đó giúp việc sửa hành vi bớt mơ hồ. Khi một trẻ cắn bạn, người lớn không chỉ chấm dứt hành vi mà còn có thể nhắc lại một khuôn mẫu quen thuộc: miệng con không dùng để cắn. Miệng con có thể nói lời tử tế hoặc xin lỗi. Điều này phù hợp với năng lực nhận thức của trẻ mới biết đi, vì các ví dụ đều gắn với hành động nhìn thấy được. Sách vì thế không trình bày một lý thuyết đạo đức trừu tượng. Nó cung cấp vốn từ đơn giản để cha mẹ lặp lại trong lúc ăn, chơi, xung đột hoặc làm hòa, đồng thời định hướng trẻ về cách sử dụng cơ thể theo chiều hướng tích cực. Thứ hai, nắp lật biến việc học, quy tắc ứng xử thành hoạt động đối thoại. Hình thức sách bảng với các nắp lật là một phần thiết yếu của cách cuốn sách truyền đạt nội dung, chứ không chỉ là chi tiết trang trí. Với trẻ từ 1 đến 4 tuổi, thời gian chú ý ngắn và nhu cầu chạm mở, dự đoán rất rõ rệt. Mỗi nắp lật tạo một nhịp dừng tự nhiên để người lớn đặt câu hỏi, để trẻ đoán câu trả lời, rồi cùng khám phá hình ảnh bên dưới. Nhờ vậy, những ý như nói thật hay không cắn không được truyền đi như một bài giảng dài. Tính tương tác còn tạo điều kiện cho sự lặp lại. Trẻ nhỏ thường muốn đọc cùng một cuốn nhiều lần, và các câu hỏi quen thuộc có thể dần trở thành những cụm từ mà trẻ nhận ra trong đời sống. Nhiều phản hồi từ phụ huynh cho thấy chính mẫu câu hỏi về việc Chúa tạo miệng để làm gì đã trở thành lời nhắc hữu ích khi trẻ gặp khó khăn về cắn hoặc nói năng. Giá trị ở đây không phải là sách tự giải quyết hành vi, mà là nó giúp người lớn và trẻ chia sẻ một ngôn ngữ chung. Độ bền của dạng sách bảng cũng hợp với cách trẻ sử dụng sách bằng tay. Tuy nhiên, sách thiên về mục tiêu huấn luyện rõ ràng hơn là kể một câu chuyện giàu tình tiết. Người tìm một truyện tranh có cốt truyện phức tạp có thể thấy nội dung lặp theo công thức. Ngược lại, sự đơn giản, câu ngắn, hình minh họa rõ và thao tác mở nắp lại là ưu điểm đúng với nhóm tuổi mà sách phục vụ. Thứ ba, kỷ luật được đặt trong khung ân điển, tha thứ và thay đổi. Điểm phân biệt của cuốn sách trong nhóm sách dạy hành vi cho trẻ là khung thần học cơ đốc của nó. Sách xác nhận rõ rằng một số cách dùng miệng là sai, như cắn và nói dối, nhưng thông điệp không kết thúc ở lỗi lầm, sự xấu hổ hay yêu cầu trẻ phải tự hoàn hảo. Trẻ được nhắc rằng Chúa Giê-xu yêu thương, có thể tha thứ khi các em làm sai và giúp các em thay đổi. Đây là tinh thần cốt lõi mà bộ Training Young Hearts hướng đến, kết nối việc điều chỉnh hành vi với ân điển và sự trưởng thành. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa thực tế đối với người lớn đọc cùng trẻ. Sau khi một hành vi không đúng xảy ra, cha mẹ vẫn có thể giữ ranh giới rõ ràng, yêu cầu dừng lại, nhận lỗi và sửa chữa. Đồng thời, họ có ngôn ngữ để nói rằng lỗi không phải là danh tính cố định của đứa trẻ, cũng không khiến đứa trẻ nằm ngoài tình yêu và sự tha thứ. Sự vâng lời trong sách vì thế được trình bày như phản hồi đối với tình yêu của Chúa, thay vì chỉ là cách tránh bị phạt. Dĩ nhiên, một cuốn sách 9 trang không thể thay thế việc cha mẹ hướng dẫn nhất quán, bảo vệ người bị cắn hay xử lý những khó khăn phát triển cụ thể. Giá trị của nó nằm ở việc định hình giọng điệu của những cuộc trò chuyện đó. Nó kết hợp trách nhiệm thật với hy vọng thật, thay vì xem kỷ luật và ân điển là hai điều đối lập. Thứ tư, Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh là khuôn mẫu gần gũi cho trẻ nhỏ. What Are Meals For? Không chỉ nói chung rằng trẻ cần dùng miệng cho điều tốt. Sách đưa Chúa Giê-xu vào như khuôn mẫu, nhấn mạnh rằng Ngài đã dùng lời nói để nói sự thật và yêu thương người khác. Với độc giả rất nhỏ, điều này chuyển từ một mệnh lệnh đơn thuần sang một định hướng bắt chước cụ thể. Trẻ được mời gọi nhìn vào điều Chúa Giê-xu đã làm. Sách cũng khẳng định rằng khi trẻ không làm được điều đúng, các em có thể xin tha thứ và nhận sự giúp đỡ để thay đổi. Việc nhắc đến Đức Thánh Linh làm rõ rằng sự thay đổi không chỉ dựa trên ý chí hay sự kiểm soát của trẻ. Trong phạm vi ngôn ngữ dành cho trẻ mới biết đi, đây là cách giới thiệu một niềm tin cơ đốc cơ bản. Chúa không chỉ đưa ra điều răn mà còn giúp con người vâng lời. Với cha mẹ theo đức tin cơ đốc, sách mở ra cơ hội để lồng ghép cầu nguyện ngắn vào những tình huống thông thường, chẳng hạn xin Chúa giúp con nói thật hoặc nói lời yêu thương. Cách tiếp cận này phù hợp nhất với gia đình, lớp học hoặc nhóm sinh hoạt chấp nhận nền tảng cơ đốc rõ ràng của sách. Nó không phải tài liệu trung lập về phát triển hành vi, vì khái niệm về Chúa, Chúa Giê-xu, tội lỗi, tha thứ và Đức Thánh Linh là phần trung tâm, không phải phụ lục. Một số gia đình cũng có thể có băn khoăn riêng về minh họa hình ảnh Chúa Giê-xu. Do đó, người chọn sách nên cân nhắc sự phù hợp với xác tín và bối cảnh giáo dục của mình. Cuối cùng, một công cụ cho các tình huống lặp lại như cắn, nói dối và làm hòa, ứng dụng rõ nhất của sách nằm ở những khoảnh khắc lặp đi, lặp lại trong đời sống của trẻ nhỏ. Cắn khi tranh đồ chơi, phủ nhận một việc vừa làm, nói lời không tử tế hoặc khó nói lời xin lỗi là các tình huống mà cha mẹ thường phải xử lý ngay. Cuốn sách cung cấp một chuỗi ý tưởng ngắn gọn, nhận diện hành vi sai, nhắc lại mục đích tốt của cái miệng, hướng trẻ đến lời nói hay hành động thay thế, rồi liên hệ đến sự tha thứ và sự giúp đỡ của Chúa. Chuỗi này khiến việc dạy dỗ nhất quán hơn, đặc biệt khi người lớn dễ mệt mỏi trong những lần sửa sai lặp lại. Ví dụ sau một lần trẻ cắn, người lớn vẫn cần trước hết bảo đảm an toàn và chăm sóc bạn bị cắn. Khi trẻ bình tĩnh hơn, họ có thể quay về ngôn ngữ của sách, miệng không được tạo ra để làm đau người khác, con có thể dùng miệng để nói con xin lỗi hoặc nói điều con cần. Điểm mạnh là lời nhắc, gắn với một lựa chọn thay thế thay vì chỉ là câu trách mắng. Tương tự với nói dối, trọng tâm chuyển sang nói sự thật và xin tha thứ. Sách không hứa tạo thay đổi tức thì, và trẻ ở tuổi này vẫn cần ranh giới, giám sát cùng việc làm mẫu từ người lớn. Tuy nhiên, sự ngắn gọn của sách làm nó phù hợp để đọc trước khi vấn đề xảy ra rồi tham chiếu lại sau đó. Nó hoạt động tốt nhất như một phần của nề nếp nuôi dạy đều đặn, chứ không phải giải pháp đơn lẻ cho mọi hành vi. Kết luận, What Are Meals For? Phù hợp nhất với cha mẹ, ông bà, người chăm sóc, giáo viên mầm non và người phục vụ thiếu nhi trong các bối cảnh cơ đốc có trẻ từ khoảng 1 đến 4 tuổi. Đây đặc biệt là lựa chọn thực tế cho những người muốn có một cách nói ngắn gọn, nhất quán về các vấn đề quen thuộc như cắn, nói dối, lời nói thiếu tử tế và việc xin lỗi. Lợi ích chính của sách không nằm ở lượng thông tin lớn. 9 trang sách bảng được thiết kế để trẻ có thể chạm, mở nắp, trả lời và nghe lại nhiều lần, trong khi người lớn có thêm ngôn ngữ để chuyển từ sửa lỗi sang dạy một cách dùng miệng tốt hơn. So với nhiều sách dạy kỹ năng ứng xử cho trẻ nhỏ, cuốn này khác biệt ở chỗ đặt hành vi trong một khung đức tin rõ ràng. Nó không chỉ nói về phép lịch sự an toàn hay kiểm soát cảm xúc. Sách nói về mục đích Chúa ban cho cơ thể, gương của Chúa Giê-xu, sự tha thứ khi thất bại và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để thay đổi. Nhờ vậy, kỷ luật không bị trình bày như hệ thống thưởng phạt đơn thuần, mà như quá trình học vâng lời trong tình yêu và ân điển. Người tìm sách hoàn toàn thế tục hoặc không muốn các hình ảnh và giáo lý cơ đốc nên chọn một tài liệu khác. Nhưng đối với các gia đình cơ đốc, sự kết hợp giữa nắp lật bền chắc, tình huống rất cụ thể và thông điệp phúc âm dễ hiểu khiến sách nổi bật như một công cụ đọc cùng trẻ rồi áp dụng ngay trong nhịp sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Abby Wedgeworth, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!